ban lãnh đạo, các thành viên, các mạnh thường quân, các phụng sự viên quỹ Đạo Phật ngày nay. Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Happy New Year. Trong sinh hoạt tất niên năm 2017, còn vài tiếng đồng hồ nữa, giao mùa của năm 2018 bắt đầu. Các thành viên và phụng sự viên quỹ Đạo Phật ngày nay quay về chùa Giác Ngộ, chuẩn bị phát 1.000 phần quà cuối cùng trong năm mà đối tượng nhận đó là các mảnh đời cơ nhỡ, các số phận rất hẩm hiu, thay vì vào giờ phút này có mặt tại nhà vui vầy với người thân, hạnh phúc bên con cháu, thì nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn đang còn tiếp tục mưu sinh. Đây là năm thứ năm các hoạt động tặng quà vào dịp Tết được diễn ra. Năm nay đó thì phần quà trị giá khoảng 280.000 đồng. Số tiền đó chẳng là bao so với cái nghèo khó bất hạnh mà các mảnh đời cơ nhỡ đó phải làm lũ đối diện và vượt qua đó. Thì dù sao đi nữa nó cũng nói lên được sự quan tâm của chùa Giác Ngộ và quỹ Đạo Phật ngày nay dành cho mọi người. Nhân dịp này thầy kính gửi đến tất cả mọi người đề tài làm Bồ Tát giữa đời thường. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, con đường Bồ Tát bắt đầu bằng tâm từ bi qua hành động bố thí, tức là hiến tặng sở hữu gồm động sản, bất động sản cho những người kém may mắn hơn, và dừng lại ở sự hoàn thiện trí tuệ để giúp cho hành giả đó đạt được phẩm chất tuệ giác như Phật. Làm Bồ Tát giữa đời thường đó không đòi hỏi chúng ta phải là người có sở hữu đủ đầy, có tất cả những cái tiện ích, có những người trợ giúp việc. Mỗi người chúng ta hãy trở thành Bồ Tát giữa đời thường, gần gũi với cuộc sống và trải nghiệm năng lượng từ bi của mình một cách thiết thực, để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Ở đây chúng ta không bận tâm đến sự đạt ngộ giải thoát, mà làm thế nào đó là giúp cho cuộc đời này đó có thêm những niềm vui để sống, để vượt qua các nỗi khổ niềm đau, để trải nghiệm những giá trị tích cực ở trong đời. Để làm Bồ Tát giữa đời thường đó, thì các bạn thành viên và phụng sự viên quỹ Đạo Phật ngày nay đó cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một, quan tâm bằng việc hỏi han. Trong học thuyết hồi hướng công đức đó, chúng ta tập thói quen quan tâm đến người khác và muốn truyền đạt cái sự quan tâm này bằng cách đó, bao nhiêu công đức phước báo và những việc nghĩa, việc thiện chúng ta làm được á, xin trao tặng cho những người chưa được, chưa may mắn sở hữu được trong đời. Thì cái sự quan tâm đó đó, nó thể hiện đó là một phần bắt đầu của từ bi. Và đây chính là yếu tố làm cho chúng ta trở nên gần gũi, thiết thân với mọi người. Nhưng mấy ai trong chúng ta có được cơ hội làm các việc nghĩa, việc thiện, nếu như không thật lòng muốn làm việc đó? Cho nên sau khi làm xong các công đức và phước báo, chúng ta xin dâng tặng các thành quả này đó cho những người thân, cho các cảnh đời xung quanh. Thì sự quan tâm đó đó được xem là phát triển tâm từ bi. Còn đây sự quan tâm bằng hỏi han đó, nó không đòi hỏi chúng ta phải có những thành quả gì đó để dâng hiến dâng tặng, biểu cho nó phát xuất từ cái nhận thức rằng là rất nhiều người xung quanh, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, người thân, bạn bè, làng xóm, cộng đồng đang rất cô đơn, đang gặp khổ đau, đang bị bế tắc. Họ cần đến sự quan tâm của một người có hiểu biết. Văn hóa tiếng Anh đó có một thói quen đó, hãy gặp nhau đó, là how are you, hiểu đông na đó là ông bà khỏe không. Thì cái câu trả lời đó của người được hỏi đó là gì? I'm fine, thank you. À, tôi khỏe, cảm ơn, mặc dầu ngày hôm qua mới đi cấp cứu. Chứ lúc đó không phải người ta ngồi đi tôi kể chuyện tràn gian đại hải, tôi bị bệnh, tôi bị khổ, tôi bị đau. Hỏi như là một sự quan tâm. Nhưng mà cái văn hóa hỏi bằng sự quan tâm đó, nó trở nên máy móc đến độ người ta cứ nói rồi cứ đi, chứ không phải là dừng lại để lắng nghe đích thực. Và do vậy đó, văn hóa xã giao này đó, nó chỉ làm cho người ta hài lòng và được xem như là một động tác của lịch sự thôi. Là Bồ Tát giữa đời thường đó, thì chúng ta cần phải hỏi thăm một cách cụ thể hơn. Chẳng hạn như mình hỏi người thân mình là có cần giúp đỡ việc gì không? Ít nhất là chúng ta mở tấm lòng mình ra. Vì có nhiều người đó, vì bệnh tự trọng, rồi tự ái, mặc cảm, rồi tuổi phận, cho nên đôi lúc đang cần đến sự trợ giúp nhưng ngại nói ra, ngại thổ lộ, ngại chia sẻ. Bây giờ có một người nào đó gợi ý ra là có cần giúp gì không, có cần làm việc gì đó không, thì sẵn sàng đó mình mới tham gia được. Thì như vậy đó, sự quan tâm đó phải bắt đầu bằng truyền thông, chứ không dừng ở cái là cái tư duy của chúng ta. Bởi vì cái tư duy của mình và tư duy của người đôi lúc nó đâu ăn khớp nhau đâu. Người cảm xúc nhiều thì tưởng tượng nhiều, người khô khan tình cảm thì ít để ý đến. Cho nên gọi là chỉ dừng lại ở sự quan tâm thì không đủ, phải thể hiện sự quan tâm bằng gọi là các câu nói hỏi han. Ba mẹ cần gì không? Nếu chúng ta chưa đủ sức để có thể thấy rõ được tâm can của cha mẹ, trực tiếp làm mà không cần phải hỏi, thì ra chúng ta phải mở lời ra để cho người đang có nhu cầu mà về phương diện cảm xúc đó là đang rất cô đơn, trống vắng, buồn tủi, đó là khổ tâm đó, cảm thấy được hài lòng rằng là tôi được nhớ đến, tôi biết, tôi được đó là quan tâm đến, tôi được hỏi han, tôi được chăm sóc. Nội chừng đó không đó, cũng đã mang lại cho người được quan tâm bằng sự hỏi han đó một niềm vui rồi. Như vậy là lòng từ bi trong tình huống này đâu có phải tốn tiền bạc gì đâu, ai cũng có thể làm được, đó là cứ nỗ lực, đó là quan tâm đến người khác, bắt đầu từ những người thân nhất. Khi quan tâm hỏi han thì chúng ta phải hỏi bằng tấm lòng thật sự. Nó khác với hỏi bằng ngoại giao. Hỏi ngoại giao hỏi cho nó có, chúng ta không có cần phải nghe người kia trả lời, giải thích, chia sẻ, tâm sự gì hết đó. Chúng ta hỏi xong rồi đi. Còn hỏi bằng sự quan tâm á, hỏi để hiểu được cái tình huống, rồi tìm cơ hội để gọi là góp phần giải tỏa cái ẩn uất tâm lý, giải tỏa được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau của người được chúng ta quan tâm. Cho nên sự chân thành sẽ giúp cho chúng ta trở nên tận tình, từ lời nói, cách thức dùng câu, ngữ điệu. Rồi khi mà đã là dấn thân vô làm việc gì đó để giúp, thì chúng ta phải cam kết là giúp tận tình, làm hết lòng. Thì mấy ngày cận Tết á, mặc dầu rất bận rộn, nhiều người đó đã tình nguyện đến chùa làm công quả. Từ trưa 30 Tết cho đến 4 giờ chiều, nhiều phụng sự viên đã đến để gói quà. Và dĩ nhiên là họ thông qua diễn đàn Viber của người lãnh đạo, đó là được mời gọi sự tham gia, cho nên họ thấy cái sự quan tâm. Có một số thì cũng chưa là thành viên, nhưng mà gọi điện thoại hết đến để tìm được một cái cơ hội, đó là được tham gia đóng góp. Và họ tới làm rất là tận tình. Để lát nữa, không tới một giờ sau, chúng ta sẽ trao tặng 1.000 phần quà đến những người hữu duyên. Như vậy sự quan tâm á, bằng hỏi han là yêu cầu không thể thiếu trong quan hệ tình người. Chúng ta phải truyền thông bằng lời, vì con người là loài động vật duy nhất, tức là có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, hàng ngàn ngôn ngữ, được là hàng ngàn cộng đồng dân tộc khắp nơi trên thế giới này sử dụng. Tức là mỗi một ngôn ngữ thì nó có cái đặc thù riêng, nhưng mà cách thức thể hiện quan tâm, chia sẻ, rồi hỏi han, chăm sóc để làm cho người khác được hạnh phúc, được động lòng đó, nó là giống nhau ta. Lòng từ bi đơn giản nhất là thể hiện ở sự quan tâm. Điều hai, lắng nghe với tâm từ ái. Khi thở han một người nào đó đó, thì chúng ta sẽ nghe được cái lời hồi đáp. Bồ Tát Quan Thế Âm là người phát đi từ sự thực tập lắng nghe nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Khi mà một người nào đó được yêu cầu giải bài, thì đầu tiên là họ sẽ chia sẻ những nỗi đau thống thiết nhất, những bất hạnh trở ngại khó khăn nhất, những cái gì đó mà họ chưa có thể là giải tỏa được. Thì tất cả là khi được hỏi thăm thì lúc đó người ta sẽ bắt đầu là giải bài tâm sự. Thì cái công việc lắng nghe đó là phải bắt đầu bằng tâm từ ái, thì mình mới có thể ngồi nghe được đầu đuôi câu chuyện. Dĩ nhiên là cái người tập lắng nghe theo tinh thần Phật dạy đó, là không tạo mơn trớn cho người nghiện kể khổ đau, gặm nhấm khổ đau đó, gọi là lê thê cái câu chuyện khổ đau của mình. Và vì làm như thế đó thì người bị khổ đau lại tái hâm nóng khổ đau thêm nhiều nặng lửa, và kéo dài cái tình trạng khổ đau, tình trạng nạn nhân đó là không nên. Cho nên đó, ở đây chúng ta phải khác với các nhà tâm lý học phương Tây. Ở chỗ là tâm lý học á, cái khích lệ, cái lắng nghe như một cái nghề, nhất là những người tư vấn tâm lý. Đó là lắng nghe có nghệ thuật để ăn tiền mà. Đó là nghe người ta kể cái khổ đau một tiếng đồng hồ, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, sau đó giảm giá vô vài ba câu để cho cái người kể đó hài lòng rằng là khổ đau của tôi đó được người khác hiểu, được người khác cảm thông, được người khác chia sẻ, là người đó cảm thấy nó giải tỏa được tâm lý hạnh phúc, và thì sau đó họ trả tiền. Đó là lắng nghe như một cái nghề, chứ không phải lắng nghe bằng tâm từ ái. Lắng nghe bằng tâm từ ái đó thì chúng ta phải phát đi từ cái động cơ là nghe như một nghệ thuật trị liệu, và nghe để tìm ra các giải pháp và giúp cho người ta vượt qua khổ đau. Cho nên á, người nghe nó phải có lòng tử tế, tử tế để hiểu được cái nguồn cơn, đâu là gốc rễ của vấn đề. Dĩ nhiên là để cho người khổ đó có thể giải bài một cách vừa phải, đủ ý, thì chúng ta không nên gọi là can thiệp ngang, phán xét, đánh giá dội. Vì làm như thế thì cái người đang kể khổ đó, họ bị cục hứng đi. Mà khi cục hứng rồi đó thì họ sẽ khó có thể gọi là hòa điệu với chúng ta, tìm ra đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là gốc gác của vấn đề. Nên là nghe bằng tâm từ ái đó thì cần phải có bốn bước. Thứ nhất á, nghe thực trạng khổ đau, cố gắng làm sao đặt những câu hỏi, đừng để cho ta kể liên miên, đặt câu hỏi đi chi để nó đi vào trọng tâm. Và thứ hai đó là chúng ta cùng là gợi những cái câu để tìm ra nguyên nhân. Thì thứ ba đó là phải nhấn mạnh rằng đó là hạnh phúc là có thật. Rồi cái cơ hội tái phục hồi sức khỏe, vượt qua cái bế tắc đó là có thật. Rồi sau đó là đề cập đến giải pháp. Thì bằng cách này thầy đã làm công tác tư vấn trong nhiều năm. Những Phật tử nào, nhất là ở phương xa, gọi về, bắt điện thoại lên, nói là alo, thầy có thời gian không? Thầy cho con trình bày 30 phút. Thì thầy phải trả lời liền là dạ, rất tiếc là tôi không có đủ thời gian ạ. Anh chị cố gắng là trình bày trong 3 phút thôi. Anh chị cần phải lắng nghe, chứ không cần phải là kể khổ nhiều. Cố gắng làm sao trình bày 3 phút. Thì lúc đầu có nhiều người ta sốc lắm. Ta rất là sốc, 3 phút là sao trình bày được. Thì thầy mới gợi ý ra gì? Đâu là cái bế tắc lớn nhất mà mình đang gặp phải, để hãy trình bày nó ra. Rồi sau đó hãy lắng nghe tôi đặt câu hỏi, thì các anh chị trả lời, thì tôi sẽ hiểu rõ được cái đâu là các nguyên nhân, thì tôi sẽ góp ý cho. Thì khi mà đến chùa đó, một số người cũng bị sốc tương tự. Họ cứ nghĩ là giống như các nhà tâm lý học phương Tây là cứ ngồi mà kể lê thê. Thì kể lê thê như vậy đó, cả người kể lẫn người nghe cũng đều bị khổ hết. Thì cái khổ đó sẽ bị lây lan, sẽ tạo ra tính liên lụy, và nó ảnh hưởng làm cho gọi là cái không khí của khổ đau đó ngày càng gia tăng. Cho nên đó, người nghe với tâm từ ái cũng phải cố gắng làm sao tập trung gọi là hỏi để cho người kia chia sẻ, chứ đừng để cho họ nói không từ đầu chí cuối là không thể xong được. Mấu chốt của việc lắng nghe là hướng đến cách thức làm thế nào đặt gọi là gánh nặng cái khổ đau xuống. Và nghe như vậy là nghe một nghệ thuật. Tức là trong vòng vài phút thôi, chúng ta phải nắm được đâu là mấu chốt của vấn đề. Còn nếu mà mình thất bại trong việc nắm được manh mối đó, thì càng nghe càng mệt. Không khéo người nghe sẽ trở thành một cái sọt rác chứa đựng toàn bộ cái chất phóng thải của nỗi khổ niềm đau. Tôi đã tư vấn nhiều năm, và cũng có nhiều vị đó họ nghiện cái việc kể khổ đau. Họ cũng đi gặp hết thầy A, sư cô B, chùa A, chùa B, thì bao nhiêu lời khuyên hay, rồi phương pháp của Đức Phật cũng đã được tăng ni hướng dẫn rồi, nhưng mà họ không chịu làm theo. Cái công việc của họ là gì? Kể khổ đau, đấu tố khổ đau thôi, rồi tô đen cuộc sống, Đang khi đó, ngoài cái khổ đau đó, nó còn có rất nhiều các hạnh phúc thì họ không nghĩ đến, không trải nghiệm đến, giải pháp thì không thực hiện. Thì rất tội những người như vậy. Cho nên khi hiểu rằng lắng nghe đó là làm Bồ Tát giữa đời thường, thì cái người kể khổ đừng nên gọi là biến cái người nghe mình đó như là một cái sọt rác chất chứa những bất hạnh mà mình đang gặp phải. Và cái công việc của người kể khổ cũng phải gọi là hết sức gián đoạn, tại vì khổ nó không có giá trị nhiều để chúng ta phải lê thê nó. Cho nên là khi quý vị dẫn người thân đến nhờ tôi tư vấn và gặp phải cách thức mà tôi làm đó, thì quý vị cũng đừng bị sốc. Và cuối cùng rồi đó, là sau khi lắng nghe ngắn gọn, thì tôi khuyên cái người bị khổ đau phải lắng nghe giải pháp, cái mà họ cần là giải pháp. Chứ còn kể khổ đau không, nó không giải quyết được vấn đề gì hết á. Giải pháp là cái gì? À, trong mọi tình huống á, thì nó có những cái cách thức khác biệt nha. Thì quan trọng là làm sao là sau khi nghe xong là chúng ta phải là đề xuất được một giải pháp thích hợp để giải quyết nó. Và khuyên á, như đinh đóng cột, rằng người bị khổ đau nên áp dụng theo. Thì để làm công việc này đó, thì các bạn nó có thể tập thói quen, tức là phải nói như là đinh đóng cột vậy đó. Nói cái gì đó chắc chắn, chứ đừng nói hàng đôi. Tại vì cái người khổ là ta mất phương hướng rồi. Và nếu các bạn nói hàng đôi, hoặc cách này hoặc cách kia đó, thì tự động người ta không có niềm tin. Thì thường trước khi một người tư vấn mà đi về đó, tôi phải truyền một cái thông tin rằng đó, anh chị hay là ông bà đó đến chùa giới còn gặp tôi là đại phúc à. Đúng người đó, không cần phải đi bất cứ một cái chùa nào nữa. Và tôi cũng khuyên là không nên đi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thậm chí các tăng ni khác. Bởi vì ta gọi là đa sư hữu bệnh. Vấn đề là mình có thực hiện hay không thôi, chứ không phải là nghe quá nhiều lời khuyên. Chỉ cần nghe một lời khuyên đúng mà làm theo là có kết quả. Còn nếu không chịu thực hiện theo đó, thì càng đi nhiều người, mỗi người một cái cách thức giải quyết vấn đề khác nhau, là chúng ta bị hoang mang liền. Cho nên cái nguyên tắc trị liệu y khoa là gì? Phải tin tưởng vào người điều trị. Thì khi các bạn á, đang trải nghiệm tâm tự ái, lắng nghe nỗi khổ của người thân hoặc là người dưng, thì các bạn phải truyền được một cái tín hiệu rằng đó là họ đến gặp các bạn là đúng người. Tức là phải mạnh dạn như thế, nói dứt khoát rõ ràng cái thông điệp đó, nó phải được rõ như thế thì có tác dụng tâm lý cao. Điều ba, đóng góp cho cộng đồng. Sau khi mở tâm từ bi bằng hỏi han, lắng nghe với các giải pháp đó, thì người tu học Phật đó, cần phải thể hiện từ bi qua các hành động dấn thân phụng sự một cách cụ thể. Trong hàng trăm bài giảng đó, tôi thường khuyên các Phật tử thay vì viết một cái sớ cầu an dài như là sớ táo quân, photo gỡ đi cho các chùa để cầu những điều an lành đến với người thân của mình ở nhà, thì đó chỉ là một phần của hồi hướng công đức thôi. Thì hãy dẫn những người thân đó đến chùa tham dự trực tiếp một khóa kinh, tham gia trực tiếp một hoạt động Phật sự, hay là có mặt ở trong một chương trình gọi là thiện nguyện. Thì quỹ đạo Phật ngày nay trong mấy năm qua đó là đi theo phương hướng này. Ngoài trừ các mạnh thường quân, chứ là quá bận rộn, không thể dành thời gian đến để tham gia thôi. Còn lại đó thì tất cả đều được khích lệ tham gia ít nhất một lần. Theo dõi một video clip thông qua chương trình là live stream, chúng ta cũng có những cái xúc động nhất định. Nhưng mà khi mình á, là người tham dự trực tiếp trong cái hoạt động đó là nhân đạo và thiện nguyện đó, chúng ta nhìn thấy là nỗi khổ nè, niềm đau trên gương mặt của những người kém may mắn hơn mình, rồi cái hạnh phúc dâng trào của họ khi họ tiếp nhận những cái phần quà mặc dù trị giá chẳng là ba, họ xúc động dữ lắm. Thì lúc đó đó chúng ta đó dễ mở tâm từ bi mình ra hơn. Cho nên những người bủn xỉn, keo kiệt, tiếc của và ít khi nào thích hay là tán đồng việc làm từ thiện của những người thân, huống chi là bản thân mình, thì cái cách để tháo mở đó, cái tâm từ bi đang bị siết chặt đó, đó là dẫn họ một cách tình cờ hoặc cố ý đến các hoạt động từ thiện có tổ chức tốt, và tự động cái lòng từ bi đó mở ra khi chứng kiến cái hạnh phúc dâng trào của những người kém may mắn á, thì người ta bắt đầu trở nên mỗi lòng thật sự rằng bên cạnh á, rất nhiều người thành công thì còn rất nhiều người kém may mắn, nỗ lực hết mình, chân lắm tay bùn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gọi là hoàn cảnh thiếu thốn, cho nên á, họ đành á, là phải gọi là hạ cái tôi mình xuống để tiếp nhận tặng phẩm từ sự trợ giúp của người khác. Đó là từ bi qua các hành động cụ thể. Và qua các hành động từ thể của từ bi đó, thì người đó chai sạn tâm từ đó cũng dễ dàng đó bắt đầu đó là nở lên được những cái hạt giống mà tiềm năng từ bi của họ vốn có, nó vốn không mất đi, bắt đầu nó lớn lên rồi nở hoa và kết trái. Những cái cử chỉ tử tế thì thường mang lại những ảnh hưởng lớn. Và nếu như á, người tham gia vào các hoạt động tử tế làm với tất cả trái tim của mình, rồi gương mặt quan hỷ, thái độ vui tươi, niềm nở, tận tình, là quý trọng cái người tiếp nhận như là người thân ruột thịt của mình, thì lúc đó đó hiệu ứng của hành động tử tế này nó sẽ dâng cao. Chúng ta phải cố gắng làm việc đó, mở cái tâm hào phóng ra. Hào phóng là một ứng dụng của tâm từ bi. Mình thấy rất rõ là không ai chết có thể mang theo được cái gì hết á. Cho nên khi còn sống, có gia tài, sự nghiệp, thì biết đó là chia sẻ những cái gì đó chưa thật sự có nhu cầu để chúng ta làm việc nghĩa việc thiện. Và những người thích hàng hiệu thì tôi khuyên quý vị đó cũng cần phải vượt qua cái tôi đẳng cấp xã hội. Vì những cái thứ đó đó nó rất là phù phiếm. Nó có thể làm cho các bạn có cảm giác là tôi sang trọng, tôi thức thời, tôi là đẳng cấp. Nhưng mà cái đó nó chỉ nuôi cái tôi của các bạn thôi. Và đang khi đó những mảnh đời kém may mắn đó, hơn chúng ta đó là gấp ngàn lần. Nó cần một chén cơm manh áo mà không có. Có người ta nghiện thời trang, nghiện mẫu mã. Tôi thỉnh thoảng được mời đến một số là nhà Phật tử. Thì những người Phật tử thuần thành đó thì cái cuộc sống của họ giản dị lắm. Có thể họ rất là sang trọng, giàu có, nhưng mà họ sống rất giản dị. Thì đó là những cái tấm gương mà chúng ta cần học. Rồi thỉnh thoảng cũng có một số Phật tử thân quen với các đại gia, họ mời đến để mà mình thăm viếng, hoặc là tụng một thời kinh, hay là hướng dẫn là thờ phượng Phật ở trong gia đình. Thì thỉnh thoảng tôi gặp những cái cảnh ở trong nhà của những người đại gia đó hàng hiệu không có người đó thì ta sưu tầm các cái loại bóp ví, mỗi một cái chiếc như vậy có thể lên đến là 5.000 Mỹ Kim, 20.000 Mỹ Kim, 50.000 Mỹ Kim, và họ cảm thấy rất hạnh phúc với nó. Có người thì sưu tầm là áo vest, rồi áo dài. Có người sưu tầm là guốc, giày. Mỗi người đều có một sở thích. Đàn ông thì sưu tầm các loại xe hơi, những cái loại xe đẳng cấp và tốn kém tiền. Rồi trong một kiếp người như vậy đó, họ sử dụng những cái món hàng hiệu đắt tiền đó không được bao nhiêu lần hết đó. Chỉ để thỏa mãn cái tôi thôi. Thì những đối tượng như vậy đó lại rất hiếm khi thích làm việc từ thiện, quý vị. Đó là một cái tâm lý trái chiều. Cái người nào mà gọi là tuôn xài cho bản thân mình nhiều bằng các loại hàng hiệu đó, thì cái tâm từ bi của họ đó cũng là nhỏ hẹp lại. Còn người nào mà vượt qua được những cái thói quen hàng hiệu đó thì bắt đầu mở tâm từ bi ra, nó dễ dàng hơn. Đến thế kỷ 21 này đó, trên quả địa cầu này vẫn còn hàng trăm triệu người chết đói chết khát. Đang khi biết bao nhiêu người là vương vãi của cải tài sản ra chứ để chứng minh đẳng cấp xã hội của mình. Nó có một cái gì đó nó hết sức là bất công. Mặc dù về phía luật pháp á, người sở hữu được tiền bạc họ được quyền chứ, ai cấm họ đâu. Nhưng mà đứng từ góc độ tình người đó thì nó có một cái gì đó rất là chua xót. Phải nghĩ rằng là rồi mọi thứ sẽ vô thường, nhà cửa, đất đai, rồi động sản, bất động sản đều trở về với đất. Đất không thuộc về mình mà mình thuộc về đất. Thì lúc đó đó chúng ta đó không có lý do gì mà đi tập kết những cái thứ này. Nó rất là vô ích. Đang khi mình sử dụng nó làm cho việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo đó thì nó còn hoài. Ít nhất là còn được những cái giá trị hạnh phúc, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ. Cho nên chúng ta phải tập hào phóng. Bởi vì những thứ tình thương mà qua các hành động cụ thể nó không mất đi. Khoa học á, thì nói đến định luật bảo toàn năng lượng đối với vật chất. Phật giáo á, thì khẳng định rằng đó, luật bảo toàn năng lượng không chỉ giới hạn trong vật chất mà đối với tâm, bao gồm những đức tính tốt, phẩm chất cao quý, rồi tính nhân đạo, tính nhân văn, các hoạt động từ thiện, sự giúp đỡ không bao giờ bị mất đi ngay sau khi các hành động này được kết thúc. Cho nên là làm việc nghĩa, việc thiện cho người, cho đời, cho nhân sinh theo nhân quả đó, thực ra là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách, phẩm chất cao quý cho bản thân mình. Làm cho người, cho đời, thực ra làm cho bản thân. Mà làm cho bản thân á, mà còn nói là tiết kiệm hay là tiện tặng rồi không mở lòng ra được á, thì cũng giống như là chơi đánh bài một mình mà còn ăn gian. Mình làm cho mình mà chứ không phải làm cho người khác đâu mà ăn gian. Cái thức đơn giản nhất á, để quan tâm người khác á, là cho thời gian. Cho thời gian đó thì ai cũng có thể làm được. Tức là bỏ công sức mình ra để làm công quả, làm phụng sự, rồi làm tình nguyện, xung phong, tham gia. Thì cái công việc này đó là quỹ đạo Phật ngày nay có được lợi thế lớn. Chúng ta có đến hàng ngàn người như thế. Mỗi lần ra một cái thông báo gì đó, ai rảnh là bắt đầu ta đến, ta tham gia. Cho thời gian là đơn giản nhất. Bây giờ nếu mình khéo quản trị thời gian đó, thì một ngày mình dành cho một giờ làm công quả. Thì khi mà tôi mời một số các anh chị sống và làm việc ở nước ngoài, tức là phiên dịch sách của tôi ra tiếng Anh và tiếng Trung đó để xuất bản, thì tôi nói khéo với các vị đó là một tuần đó cố gắng là cúng cho thầy được một giờ, hoặc là hai giờ, hoặc là thứ bảy, hoặc là chủ nhật. Thì bây giờ ta cứ quy đổi đi, một giờ làm việc ở phương Tây đó trung bình đó là nó khoảng là $12. Còn những người mà chất xám cao, nghề nghiệp cao đó thì một giờ có thể lên đến là $25. Thì thay vì mình bỏ tiền ra cúng cho một hoạt động Phật sự, thì có nhiều người ta không có tiền, thì cứ quy đổi cái giờ của mình ra thì nó cũng tương đương bằng cái số tiền. À, nếu mà ai nhìn thấy được điều này đó thì mỗi một giờ công quả của họ đã đáng một giờ. Ta làm một cách rất là tận tình, làm say mê, làm nhiệt huyết, làm gắn bó, làm như thể là công việc của mình. Ta cho thời gian là rất đơn giản, chỉ cần quản trị thời gian thích hợp là chúng ta có thể tham gia được. Dĩ nhiên là khi mà cho thời gian á thì chúng ta nói đến cái việc phụng sự bằng tinh thần tình nguyện. Thời gian nó được quý như là vàng bạc. Thời gian nó trôi qua thì nó không quay trở lại. Thời gian nó ngày càng diễn ra thôi. Rồi tương lai lại trở thành hiện tại, hiện tại lại tiếp tục trở thành quá khứ. Và cứ như thế cái quỹ sống của kiếp người đó nó được rút ngắn lại hàng ngày, rồi hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Làm thế nào đó để khi chúng ta đánh giá lại chính mình á, mình cảm thấy là cuộc đời của mình á, nó không có vô ích. Và chúng ta làm được rất nhiều việc, và nhất là những việc giá trị cho đời. Quý vị có thể dành thời gian để tham gia các hoạt động đó là hậu cần ở một ngôi chùa. Thì cái công việc hậu cần đó nó nhiều lắm, bao gồm làm công việc quét dọn, rồi nhà bếp, rồi đi chợ, rồi vệ sinh, thậm chí là làm các công việc hành chánh của một ngôi chùa. Người có chất xám thì tham gia dâng hiến thời gian mình ở góc độ chất xám, còn người có sức thì tham gia ở công việc là nó cần đến cái sức, là người nào cũng có thể tham gia được. Hai tôn giáo là tồn tại trong vòng 90 năm trở lại đây đó, tại miền Nam Việt Nam đó, có một cái sức phát triển mạnh, đó là Cao Đài, ra đời vào năm 1926, nay là 93 năm, và Phật giáo Hòa Hảo ra đời nay đó là được khoảng 80 năm. Thì tín đồ của hai trường phái tôn giáo này đó được khích lệ là dấn thân phụng sự. Họ tham gia tất cả các việc nghĩa, họ sống một cái đời rất là giản đơn, sở hữu ít và hài lòng với cái ít ỏi đó. Rồi là việc tang, việc hỷ của làng xóm, của bà con, của người thân, họ tham gia hoàn toàn miễn phí hết. Nhất là đạo Cao Đài, họ làm việc tang, việc hỷ rất là tốt. Và thông qua những cái việc làm đó, họ dẫn dắt những người là không có đạo trở thành là tín đồ của họ. Trước năm 75 á, thì đạo Cao Đài trên tỉnh Tây Ninh chỉ có khoảng 23 ngôi thánh thất. Thì bây giờ thì họ có được gần 80 ngôi, tức là phát triển thêm là hơn 50 ngôi thánh thất lớn. Đó là một việc làm rất đáng được trân trọng, chứ không phải là dễ đâu. Và thông qua các cái việc nghĩa, phụng sự, tình nguyện, đóng góp á, họ đã có thêm những tín đồ mới. Và Phật giáo Hòa Hảo là một giáo phái của Phật giáo phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng mấy chục năm thôi thì số lượng tín đồ tăng trưởng cũng thông qua các hoạt động này. Đang khi đó nguồn tiềm năng của Phật giáo truyền thống là rất lớn, nhưng mà số lượng các Phật tử tham gia vào các công tác tình nguyện thì không có nhiều. Tôi đã có cơ hội thuyết giảng Phật pháp ở gần 63 tỉnh thành. Và nhiều nơi đó, quý vị biết là thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì đó phải cu ki là một mình thôi. Để chuẩn bị cho một cái lễ nào đó, phải làm trước đó là 1-2 tháng. Có khi là trước đó là 1-2 tuần, rồi vài ngày. Rồi các Phật tử đến dự lễ xong rồi đi về thôi. Là do một phần đó, là các vị tăng ni đó thiếu kiến thức về quản trị, thiếu kiến thức về điều hành, cho nên nó không mời gọi được cái nguồn tiềm năng công quả tham gia. Là tự mình làm thì hiệu quả đâu có cao. Thì chùa Giác Ngộ này, quý vị biết là gần 30 tu sĩ trẻ, thì mỗi người là một việc. Rồi cái chương trình tổ chức khóa tu rất là dày đặc ở trong tuần. Và nếu như không có các Phật tử phụng sự viên thì chắc chắn là hiệu quả Phật sự chúng ta không có cao được. Hàng trăm người cùng tham gia làm chứ đâu phải là một vài người. Ngoài các nhân viên chính thức của quỹ là 11 người, rồi làm cái công việc bếp núc cũng phải là 5-7 người, rồi đội truyền thông cũng phải là 7-8 người. Rồi cả một cái chùa như vậy là hết mấy chục người làm gần như là 8 giờ một ngày tối thiểu. Có người là làm đến 10 giờ, 11 giờ cúng thêm đó. Đó là những cái giờ công ích của mình đó. Thì Phật sự mới thành tựu được. Cho nên là chúng ta phải tham gia các hoạt động đó. Hoặc là quý vị có thể là đến những chỗ nào người ta chuẩn bị tặng quà, để mình tặng thời gian và công sức gói quà. Gói quà là cái công việc đó đơn giản nhất. Yêu cầu như thế nào thì chúng ta làm như đó. Mỗi phần quà nó có cái chuẩn, gồm có bao nhiêu gạo, rồi mì, rồi tiền, rồi khăn, rồi áo, rồi quần. Còn quà Tết thì có thêm bánh mứt, bánh trưng, bánh tét, tất cả nó đều có số liệu hết. Chỉ cần nắm số liệu là chúng ta có thể là phân phối quà, làm rất là tốt. Thì mỗi khi Quỹ Đạo Phật Việt Nam mình phụ trách làm quà cho các cái lễ lớn của giáo hội hay là Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi là cái người cùng gắn bó, thì thấy các phụng sự viên đó, như cái kỳ lễ tốt nghiệp học viện đó, làm đến 3 giờ khuya thì mới hết được là vài ngàn phần quà, rồi di chuyển từ cái địa điểm tập kết qua cái địa điểm dự lễ vào sáng hôm sau. Rồi càng về tối đó, thì người làm mệt mỏi thì càng rút bớt, và những người mà có tấm lòng đó, thì họ gần như là ở lại và làm cho đến giờ phút cuối cùng. Thì những tấm lòng mà gọi là tham lận đó rất là đáng trân trọng. Chúng ta đang rất cần là những con người như thế. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vào việc là phát thức ăn cho những người vô gia cư, hay là phát cháo, phát cơm, phát quà từ thiện cho các bệnh nhân tại các bệnh viện, rồi ở những cái điểm tập kết, vân vân. Có thể tham gia dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Hoặc là khi mình đi qua một con đường, gặp người già hay là trẻ em học sinh băng đường, thì chúng ta dừng lại, bỏ ra vài ba phút để mình dìu đỡ những người đó qua một cách an toàn. Ở Nhật Bản thì họ có cái thói quen là những người lớn khi ở tuổi về hưu đó, thì nếu họ ở gần cái khu trường lớp thì sáng mơi đó họ đến đó để họ dìu các cháu từ bên đường này qua bên đường kia để đến được trường. Họ dành ra khoảng một giờ đồng hồ như vậy để làm. Rồi đến cái giờ tan trường đó, họ cũng tập trung lại để mà dẫn các cháu đó là an toàn. Thì các cháu học sinh là Nhật đó, từ nhỏ được học có thói quen là gì? Khi mà được nhường đường là các cháu cúi đầu xuống khi qua được bên kia đường để bày tỏ lòng biết ơn. Và các cháu Nhật á, trong là 7 ngày đầu đến trường đó, thì được cha mẹ dẫn đi, thậm chí là hướng dẫn cái cách là lên xe cao tốc hay là xe điện ngầm. Rồi từ ngày thứ 8 trở đi thì các cháu phải tự tập như một thói quen là tự đi, mặc dù có thể đi là vài chục cây số, mà các cháu chỉ có 5-6 tuổi thôi vẫn có thể tự lập được hết. Từ nhỏ đó các bậc cha mẹ ta đã huấn luyện rồi. Cho nên đó, cái sự phát tâm giúp đỡ của những người lớn dẫn cho các cháu qua đường an toàn đó, là rất cần thiết. Chúng ta cũng nên tập cái thói quen này. Hoặc là chúng ta phát tâm đọc sách cho những người già, rồi trẻ em ở những nơi công cộng, chẳng hạn như là bệnh viện, là những công viên, những chỗ nào đó mà chúng ta thấy có số lượng người tập hợp lại là 5-7 người hoặc là một nhóm 20-30 người, thì chúng ta tìm những cái quyển sách hay, đọc những cái câu chuyện hay, rồi những cái kiến thức hay, là giúp cho những người đó ta mở ra được những cái tầm nhận thức. Và tham gia đọc sách nói thì quá tốt rồi. Nếu ai có giọng đọc hay đó thì tham gia với cái chương trình đọc sách đó của chùa Giác Ngộ. Hiện nay thì chùa chúng ta đã có một cái phòng thâu rất là chuyên nghiệp và đang cần nhiều người có giọng hay tham gia. Thì trong thời gian qua thì mình thực hiện được cũng là vài chục quyển, nhưng mà cái số lượng thực hiện nó vẫn chưa nhiều lắm, vì cái giờ trống á, trong một ngày nó vẫn còn nhiều. Cho nên nhân dịp này đó thì thầy cũng kêu gọi các anh chị em nào đó có giọng đọc hay thì nên đăng ký với chùa để mà tham gia đọc sách nói. Thì đọc sách nói đó chúng ta thấy là nó có cái tính nhân bản. Một cái quyển sách nói đó phổ biến trên mạng có thể có vài trăm ngàn lượt nghe, còn đang khi mình đọc ở một cái nhóm nhỏ chỉ có vài người nghe thôi. Thì mọi thứ nó có giá trị riêng. Hoặc là các bạn có thể tình nguyện tham gia dạy kèm, dạy thêm, dạy miễn phí. Như chùa chúng ta có cái lớp tiếng Trung, rồi chúng ta sẽ có lớp tiếng Anh miễn phí. Ngoài ra thì có thêm những cái lớp kỹ năng. Nếu các Phật tử sinh hoạt với chùa Giác Ngộ có những cái kiến thức kỹ năng hoặc là những cái môn học nào mà các vị thấy là nó hữu ích đó, thì liên lạc với thầy để sắp giờ. Chúng ta có lầu 3, lầu 4, lầu 5, có máy phóng ảnh, có loa, có ánh sáng, có máy lạnh. Chúng ta có thể mở hàng loạt các cái chương trình đó là dạy thiện nguyện. Quý vị nào có năng khiếu nào thì có thể tham gia năng khiếu đó để mở nhiều lớp hơn nữa, chứ không chỉ là dừng lại ở cái lớp ngôn ngữ. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có lớp bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao, tức là mở tri thức Phật pháp. Và ngày nay thì các thầy phụ trách đều cho truyền trực tiếp để những người trên mạng có thể lắng nghe. Còn nếu những cái lớp kỹ năng mà quý vị gọi là mạnh dạn truyền trực tiếp thì sẵn sàng có người truyền để nhiều người ở các nơi đó có thể gọi là học ké hoặc là học online. Hoặc là quý vị có thể tình nguyện giúp trông trẻ em. Tại chùa Giác Ngộ chúng ta thì thứ bảy có chương trình búp sen từ bi. Hiện nay đã có được mấy chục phụng sự viên tham gia để cùng dạy rồi sinh hoạt với các cháu. Thì trong tương lai đó thì thầy có dự kiến đó, làm thế nào để chia nhỏ các lớp ra. Mỗi một lớp đó khoảng chừng vài chục cháu thôi, thay vì hiện nay là chúng ta chia làm hai lớp lớn. Một lớp thì giờ trung bình 150 cháu, và học tập thể như vậy đó thì cái hiệu quả nó không có cao như là trẻ nhỏ các cái lớp ra. Thì thầy có nguyện vọng là mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3, rồi lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, tất cả như vậy là 9 lớp đều là độc lập hết, để là mỗi năm các cháu có nội dung khác để học. Chứ còn giờ mình chia có hai lớp ấy, thì nó quá đại trà. Các cháu mầm non 1 học chung với là mầm non 3, rồi các cháu lớp 1 học chung với cháu học lớp 6. Nếu mà nói về cái tính nhóm lứa tuổi và bài bản thì nó chưa đạt yêu cầu. Thì bây giờ cái nhóm biên soạn là đang nỗ lực làm thế nào để hoàn tất được cái bộ giáo trình. Và mỗi một lớp thì có một cái chương trình học khác nhau. Thì các bạn nào có năng khiếu về hướng dẫn, giảng dạy, sinh hoạt hội đoàn, rồi có cái năng lực vui rồi ca vân vân, thì có thể đăng ký với chùa để tham gia vào ngày thứ bảy cho các cháu mầm non và thiếu nhi, mà theo đó là giúp được đó là cho rất nhiều gia đình được hạnh phúc. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vào cái công tác quét dọn đường, quét rác, rồi móc ống cống. Có thể bắt đầu từ năm 2018 này đó thì chùa sẽ có những cái chương trình đó, thông báo ngày giờ cụ thể để chúng ta qua chợ đông, qua những cái khu vực xung quanh, làm thế nào để gây tạo cái ý thức bảo vệ môi trường. Việt Nam đó là một trong những nơi xả rác gọi là nhiều của thế giới, ý thức về môi trường rất là kém. Thì cách đây vài hôm đó thì công an thành phố Cần Thơ 100 người đó ra quân để đi nhặt rác, mặc dầu nó là cái tính là biểu trưng để kêu gọi về cái ý thức, nhưng mà tuy nhiên cái đó cũng rất là đáng được trân trọng. Nhiều người ta nói nó này đó là làm màu mè, làm để mà lên báo, làm để mà chụp ảnh đưa tin thì thôi, chứ không phải là làm thật. Dù là cái tính cách đó là quảng bá đưa tin trên báo gì nữa thì tôi nghĩ vẫn là hay, để nó gây tạo ý thức. Và nếu như các cái tổ chức từ chính phủ cho đến dân sự, xã hội, tôn giáo đều đồng loạt làm việc này đó thì cái xả rác ở Việt Nam nó sẽ khắc phục được. Năm 2017 thì chúng ta thấy là một số Tây Ba Lô khi du lịch ở tại Việt Nam 10 ngày nửa tháng là họ đã tình nguyện tới những cái khu ống cống rồi quét rác rồi nhặt rác, làm cho một số người cực đoan á, người ta cảm thấy là tự ái dân tộc. Tôi nói là làm như thế là để PR truyền thông cho bản thân. Tại sao chúng ta không nhìn cái phương diện tích cực đóng góp của họ mà mình cứ tự ái dân tộc, mình không làm được người ta làm mình phải tán dương chứ. Chúng ta phải gây tạo cái ý thức tập thể đó. Hoặc là mình có thể tham gia vào các cái công việc quyên góp. Là có người có tiền thì trực tiếp đóng góp tiền. Ngoài ra đó, trong các cái mối quan hệ xã hội, chúng ta quen biết những mạnh thường quân, rồi mình gợi ý, giới thiệu đường link, rồi tặng những cái tờ bướm để cho họ cùng tham gia với các chương trình từ thiện của chùa. Thì đó cũng là cái cách mà mình là quyên góp gián tiếp. Hoặc là chúng ta phổ biến trên Facebook của mình các hoạt động gọi là Phật sự của Quỹ Đạo Phật ngày nay, để cho nhiều người người ta cùng chia sẻ, cùng biết đến. Hoặc là quý vị có thể tham gia đi vận động là những cái vật dụng cũ không còn xài nữa, thay vì vứt bỏ sọt rác thì bắt đầu tập kết về, rồi cũng cần có một cái kho để lưu trữ. Rồi chúng ta dùng các cái vật dụng cũ đó đó đem đi tặng biếu cho những người có nhu cầu. Về vấn đề này thì ở Hoa Kỳ ta làm rất là tốt. Ta có những cái nơi tập kết trên tất cả các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và ta ghi rõ cái tên tổ chức đó, đây là từ thiện. Những cái gì mà mình xài, thay vì mà mình không có nhu cầu xài nữa, bỏ đi, thì đem ra đưa vào chỗ đó, thì người ta mới chuyển về một cái nơi tập kết. Sau đó người ta mới tặng biếu cho người nghèo, hoặc là bán lấy cái tiền đó để mà chăm sóc cho những người nghèo. Thì Quỹ Đạo Phật ngày nay bắt đầu năm 2018 này sẽ là mở thêm cái chương trình đó để kêu gọi là tập kết những cái vật dụng chưa có nhu cầu sử dụng thay vì vứt bỏ. Hoặc là quý vị có thể là tham gia bằng cách là gì, tặng lại một phần nữa hoặc là toàn bộ cái quà mà mình nhận từ người khác. Hồi năm 2006 tôi có làm thử, là khi đem mấy trăm phần quà đến cho các cháu thanh thiếu niên ba ở quận Gò Vấp, và nói rằng đó là trong số này đó là có các phần quà từ là các bác lớn tuổi ở tại gọi là trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước, thì các cháu nhận như vậy rất là hạnh phúc. Chứ nếu mà nói là quà này từ Mạnh Thường Quân không thì các cháu thấy bình thường. Mạnh Thường Quân là có tiền mà cho mình thì là chuyện là bình thường thôi. Mà nói là những người cơ nhở cùng hoàn cảnh khó khăn khổ giống như mình chích ra một phần để tặng cho mình thì các cháu hạnh phúc lắm. Các cháu nó cam kết là học giỏi để mà thay đổi cuộc đời của mình. Rồi tương tự chúng tôi cũng lấy một số phần quà của các cháu thanh niên đưa ba đem lên tỉnh Bình Phước và nói rằng là các cháu tặng cho các bác lớn tuổi thì họ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tức là chia một phần nào đó mà mình đã nhận được và cho những người kém may mắn ha, thì cái cách đó nó làm cho chúng ta mở tâm từ bi hướng về tha nhân một cách đó là thiết thực hơn. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vận động đấu giá qua các cái chương trình từ thiện để nâng cái giá trị của một cái sản phẩm lên cao hơn. Thì từ các cái trung tâm từ thiện có kinh nghiệm thì các cái món hàng tiểu thủ mỹ nghệ thường được bán với cái giá cao gấp 5 lần đến 10 lần. Rồi cái tiền thu hoạch đó đó mới trang trải cho những người trực tiếp tham gia, thì họ cảm thấy rằng là cuộc đời của họ không phải là dấu chấm cuối cùng, rồi không phải là dây chùng gửi hay là người vô dụng. Họ có thể là sống bằng mồ hôi và nước mắt của mình, nhất là những cái trung tâm người già, tàn tật, trẻ mồ côi, khuyết tật, người ta đều có những cái chương trình như vậy. Thì mình đến mình gọi là vận động làm sao để bán với cái giá cao hơn để giúp cho những cái mảnh đời bất hạnh. Hoặc là chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động hộ niệm, tức là đến tụng kinh cầu an hoặc là tụng kinh cầu siêu cho những người già hấp hối qua đời. Thì các hoạt động này đó, nếu có định hướng với tổ chức bài bản đó, thì chúng ta sẽ tạo cơ hội cho nhiều gia đình trở thành Phật tử. Thì trong nhiều năm qua thì chùa Giác Ngộ vẫn còn dừng lại ở chỗ là gì? Đó là chư tăng chính yếu là những người đi trực tiếp thôi. Còn các Phật tử thì vẫn chưa có người mạnh dạn tham gia. Tức là ai có giọng hay, thời gian rảnh nhiều thì tập hợp lại thành một nhóm, để khi mà có tín đồ Phật tử của chùa Giác Ngộ hoặc là những người làng sớm bị bệnh á, thì chúng ta cùng đi đến là 50 người tận tình hướng dẫn, chia sẻ, dìu dắt. Thì sau những cái thời hội niệm đó đó, thì những cái người từ lúc mà là có cái lòng cảm kích cho đến lúc mà họ trở thành Phật tử đó, nó chỉ là một cái thời gian ngắn thôi quý vị. Cho nên là nỗ lực tham gia, và tham gia hoạt động này càng nhiều chừng nào đó thì chúng ta có thêm nhiều tín đồ mới. Hoặc là quý vị có thể tham gia làm là phát nguyện làm con chim đầu đàn. Ai có uy tín ở trong gia đình của mình thì nên dẫn dắt người thân đi theo. Rồi ai làm tổ trưởng, trưởng phòng hay là lãnh đạo ở những cái tổ chức nhà nước, dân sự, xã hội thì nên phát huy vai trò của mình. Đừng có ngại và cứ đóng vai là một người Phật tử thuần thành, để cho mọi người thông qua cái thiện cảm của họ dành cho mình tự động họ có thiện cảm dành cho đạo Phật. Thì cũng bằng cách này đó, khi mà chùa Giác Ngộ thực hiện cái chương trình sách nói đó, thì từ năm 2005 thì tôi đã mời các cái dòng đọc mà bản năng của họ đó là có một cái lượng quần chúng nhất định, từ phát thanh viên của đài truyền thanh, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái việc mà truyền bá các cái sách đọc Phật giáo bởi những cái giọng chuyên nghiệp đó đó, nó tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý xã hội rất là lớn. Rất nhiều người đã hưởng ứng. Rồi nhiều người thông qua cái việc nghe cái quyển sách nói này đó là lần lượt trở thành Phật tử. Cho nên đó là mỗi người cố gắng là phụng sự đóng góp cho cộng đồng đó bằng những gì mà mình có thể. Thì vừa qua là tôi trình bày chủ yếu là các hoạt động thiện nguyện và công quả thôi, mà nó không đòi hỏi là mình phải có tiền đâu. Mình vẫn có thể trở thành là một cái người đang là làm hạnh Bồ Tát giữa đời. Và điều cuối cùng đó, đó là giúp đỡ trực tiếp. Hai thập niên trở lại đây đó, chúng ta chứng kiến cái sự phát triển vũ tốc của các phương tiện truyền thông hiện đại. Và sống ở trong bối cảnh của công nghiệp cách mạng 4 chấm đó, mà mình không tận dụng được các cái tiện ích này đó cho vấn đề chia sẻ Phật pháp và giúp cho nhiều người đã được an lạc hạnh phúc hơn, đó là một sự thiệt thòi lớn. Thì cũng trên tinh thần đó đó, thì từ năm 2004 chùa Giác Ngộ đã có chương trình âm thanh hóa đại tạng kinh, rồi sách nói. Từ năm 2000 đó thì chùa Giác Ngộ đã có trang web Đạo Phật Ngày Nay, tủ sách Phật Học.com, nay là chùa Giác Ngộ.com. Rồi ngoài ra thì còn có Phật Âm.com, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.com, rồi 13 cái Facebook để tạo những cái cơ hội thuận lợi nhất cho những người hữu duyên đó đến với Phật giáo. Thì để tham gia trực tuyến đó, thì quý vị có thể là sử dụng email là giới thiệu những cái đường link về bài viết hay, về những cái quyển sách Phật pháp, rồi những cái quyển sách nói mà mình á cảm thấy tâm đắc hoặc là nó đã giúp cho mình thay đổi được cuộc đời. Thì bây giờ mình cũng nên chia sẻ lại cho những người thân. Thì cái tính trung bình như thế này nè, cứ 10 người mà quý vị gỡ những cái đường link đó đó là có 5 người cảm nhận được, nó trúng được cái tủ của họ. đi guốc ở trong ruột của họ, bắt đầu họ trở thành Phật tử thuần thành, hạnh phúc bình an. Thì bằng cách này đó, những phái đoàn truyền giáo của Tin Lành họ đứng ở các công viên, rồi vỉa hè, đường phố, quảng trường, họ đã có một cái giá kinh thánh với những cái quyển sách kinh thánh nhỏ mang tính cách dẫn nhập và giới thiệu. Thì cứ 100 người đi ngang qua đó, họ mời gọi thì có 5 người đó sẽ trở thành là tín đồ sau đó. Sau đó đạt được 5%. Thì bây giờ quý vị, trong cái thời kỳ kỹ thuật số này đó, mình nghe những bài giảng của tăng ni, rồi đọc những quyển sách hay đó, thì chịu khó là gọi là giới thiệu những đường link đó, nó không tốn một đồng xu nào. Quý vị chỉ tốn gọi là vài chục giây thôi, nhiều nhất là vài phút để giới thiệu. Vì thầy làm pháp sư là có 3,000+ bài giảng trên mạng, và rất nhiều người, người ta đã gửi email, người ta tâm sự mà, nhờ tôi tình cờ search trên mạng mới biết được là các bài giảng này bây giờ trở thành Phật tử thuần thành, không còn cúng ông địa táo quân của thiên quyền nữ mẹ sanh mẹ độ nữa, không còn sợ hãi mê tín gì đâu nữa, họ sống hạnh phúc. Rồi cũng có nhiều người tâm sự là nhờ bạn bè giới thiệu, người này giới thiệu người kia đồn với người nọ, dần dần bắt đầu họ biết đến đạo Phật. Thì thay vì đó, chúng ta đó lên trên mạng chat tán dóc, rồi coi ba cái chuyện thị phi của giới showbiz, chuyện là nhỏ to tâm sự trong nhà ngoài phố, xem những thứ đó nó phiền não mệt lắm, thì hãy dành thời gian đó là lên mạng đó để mà gỡ những đường link hay cho những người có nhu cầu. Hoặc là các bạn có thể mở ra những blog cá nhân, rồi những cái trang web miễn phí, rồi mở Facebook của mình, rồi mình tìm những đường link hay, những bài hay, những clip hay, những câu chuyện hay mà mình cảm thấy tâm đắc, giới thiệu. Rồi những người mà ta kết bạn với mình trên cái hệ thống Facebook hay là Twitter, Instagram hay blog cá nhân đó, thì tự động người ta cũng có được hưởng like. Hoặc là quý vị có thể tham gia vào những đội truyền thông. Chùa Giác Ngộ thì có một đội truyền thông tương đối là mạnh. Riêng cái nhóm phụ trách về Facebook và trang web không á là đã 30 người rồi. Thì đó là cứ một cái Facebook là có 2-3 bạn cùng tham gia. Một năm á thì gặp vài lần tại Chùa Giác Ngộ để rút ra những cái thành công, rồi những cái sở đoản, rồi những cái điểm cần khắc phục, những điều cần phát huy để chúng ta làm cho cái trang nó ngày càng mạnh hơn. Thì trong năm 2017 thì phải thừa nhận rằng là cái truyền thông của Chùa Giác Ngộ chúng ta có những cái gọi là tiến bộ vượt trội. Tất cả những cái Facebook của chùa đó đều tăng trưởng cái lượng like. Nên là đôi lúc là gấp đôi, gấp 5, gấp 6 lần so với những năm trước. Tức là do vì chúng ta đi đúng hướng. Bây giờ thì thầy cần thêm nhiều người nữa cùng tham gia vào để phát triển các cái hệ thống đó. Thì mỗi người nó có một cái nhân duyên với một cái Facebook nào đó, rồi đọc một cái clip hay nào đó thì tự động ta giác ngộ chân lý Phật. Thực ra mình đâu phải tốn tiền gì đâu, chỉ dành thời gian công sức cho nó thôi. Hoặc là tham gia vào cái đội quay phim hay là chụp ảnh. Thì hiện nay thì chúng ta có đến mấy người chụp ảnh, quay phim vẫn còn ít. Chụp ảnh thì có người đi từ xa mấy chục cây số ở Đồng Nai xuống, có người đó thì đi vài cây số, khi cần là có mặt, là tham gia trực tiếp để mà đưa những cái hình ảnh sống động đó lên trên mạng. Nó tác động tâm lý người ta dữ lắm. Khi mà nhìn thấy được thì tự động người ta được gọi là khích lệ, người ta được là thừa nhận mà. Nó tạo ra một cái truyền dẫn về lòng từ bi rất là trực tiếp và nhanh chóng. Cho nên là cần thêm nhiều người cùng làm cái việc này để chúng ta có nhiều cái góc cảnh đẹp cho cùng một cái sự kiện. Cái sự kiện đó nó trôi qua một lần là nó hết. Nên mà nhiều người chụp đó, thì chúng ta có nhiều được cái tấm ảnh ấn tượng. Chúng ta có thể tham gia làm những clip ngắn. Vì thời này đó, nếu mà mình chỉ đưa tin tức bài dài thì ít người đọc. Trang web bắt đầu đã bị mất chỗ đứng dần dần so với gọi là Facebook và những clip ngắn. Thì nếu như quý vị nào có cái khả năng làm design thì liên lạc với thầy để mình thành lập ra một cái nhóm, rồi thầy sẽ gợi ý chọn những cái câu Phật ngôn, những cái câu tư tưởng hay để làm những cái clip ngắn nhân danh quỹ đạo Phật ngày nay về chùa Giác Ngộ, rồi chúng ta mới truyền bá phổ biến. Thì cái yêu cầu á, nếu như mỗi một tuần mà chúng ta có được hai clip ngắn, mỗi một clip trung bình là 30 giây cho đến 1 phút, thì cái số lượng truy cập á, nó sẽ gia tăng rất là nhanh so với là chúng ta đưa tin tức thông thường. Thì số lượng các clip của hệ thống Facebook và trang web chủ giác ngộ vẫn còn quá ít. Từ lúc là một tháng chúng ta mới có được clip, có khi cả năm chúng ta không có clip nào. Có những cái clip á, số lượng người truy cập á, cho đến đó là 200-300 ngàn lượt, 500 ngàn lượt. Đăng ký đó một cái tin viết đó, thì nó chỉ được có là vài ngàn, hoặc là tin nào mà hấp dẫn lắm là được vài chục ngàn thôi. Cho nên chúng ta phải nhấn mạnh đến những clip hay, những cái câu tư tưởng hay sâu sắc đó, rồi thiết kế làm sao cho ấn tượng, thì nó sẽ có cái tác dụng đó, rất là tích cực. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng iPhone, smartphone để livestream những cái việc làm tốt, những việc làm nghĩa, việc làm có giá trị để cho nhiều người cùng chia sẻ, cùng biết. Tức là cái thiện cần phải được xã hội hóa, cần phải được phổ quát hóa, cần phải được phổ biến, tán dương, ca ngợi, đồng tình để cho nhiều người cùng tham gia. Hoặc là quý vị có thể tham gia là đánh máy bài giảng. Thì hiện nay đó thì quỹ đạo Phật ngày nay Úc Châu đã điều hành trong vòng là hơn 10 năm, là đến mấy chục bạn khắp nơi tham gia vào việc đánh máy các bài giảng. Trước đây thì thầy phải thuê người đánh máy, đôi lúc là hiệu quả không cao, chánh tả sai rất là nhiều. Bây giờ thì trong số là gần 100 người tham gia đó, thì có những người đánh máy đó văn phạm chữ nghĩa rất là chuẩn, đỡ phải biên tập. Cho nên ai có năng khiếu về viết văn đó thì tham gia vào cái công việc đánh máy, còn ai có năng khiếu biên tập đó thì tham gia vào việc biên tập để biến những cái bài đã được đánh máy đó trở thành là các quyển sách. Thì hiện nay thì thầy có khoảng 3.000 bài đã được đánh máy rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để mà biên tập lại để xuất bản thành sách. Thì ai là có sở trường này đó thì là xung phong tham gia để mà cái hoạt động nó ngày càng được tốt. Hoặc là có thể phiên dịch sách tiếng Anh hay là sách tiếng Trung từ những cái bài, những quyển sách đã được dịch ra tiếng Việt. Hoặc là tham gia vào cái Facebook tiếng Anh, tức là dịch lại những cái tin tức Phật sự của quỹ đạo Phật ngày nay để đưa vào trong cái mạng tiếng Anh, giúp cho những người đọc tiếng Anh đó, người ta có thể gọi là cảm nhận một phần nào đó các hoạt động Phật sự và thiện nguyện của chùa Giác Ngộ. Kính thưa các mạnh thường quân, các thành viên, các phục sự viên quỹ đạo Phật ngày nay, thì chỉ còn chưa đầy là 5 tiếng nữa thì Tết Mậu Tuất đã trở về với Việt Nam. Tất cả chúng ta đang ngóng chờ cái giờ khắc đó. Thì nhắc lại 4 điều căn bản: hạnh quan tâm, hạnh hỏi han lắng nghe, rồi hạnh phụng sự cộng đồng, rồi phục vụ trực tuyến để mỗi người chúng ta trở thành những vị Bồ Tát con, rồi Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát trung niên, Bồ Tát lão niên, rồi Bồ Tát lão thành. Thì cái công việc đó nó không khó lắm đâu, chỉ cần chúng ta có tấm lòng rồi quản trị thời gian một cách thích hợp á, thì ai cũng có thể trở thành Bồ Tát được hết, trở thành Bồ Tát giữa đời thường. Nó có ý nghĩa nhiều hơn là so với việc trở thành Bồ Tát ở thế giới Tây Phương. Thì vì ở đó Bồ Tát là thất nghiệp, tất cả là a bệ bạc trí, tức là bất thối chuyển về đạo đức, hoặc là chư thượng thiện nhân còn nhất xứ, toàn là những bậc thượng thiện thôi. Thì các vị Bồ Tát đó không đóng góp được nhiều người lắm đâu. Quý vị đọc cái kinh A Di Đà có một cái đoạn mô tả, sáng mơ đó các vị đi nhặt hoa ở mười phương, là đi dân cúng các Phật mười phương, rồi quay trở về ăn cơm trong tỉnh thức. Nó quá đơn giản đó. Tức là ai cũng hạnh phúc hết, cho nên không có cái cơ hội để phục vụ. Còn chúng ta làm Bồ Tát giữa đời thường, có biết bao nhiêu người đang bị khổ đau, rồi chưa gặp được ánh chân lý Phật. Rồi mình làm thế nào đó thông qua các hoạt động thiện nguyện, rồi từ thiện này để chúng ta giúp cho họ trở thành Phật tử. Thì tôi cho rằng đó là các hành động đó, đó nó có giá trị dẫn dắt cao hơn. Và rất mong đó, mỗi người đều là những vị Bồ Tát giữa đời thường.